Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 166 với đề tài Gà Mái Túc Con, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 23 từ câu 37 đến câu 39. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 23 từ câu 37 đến câu 39. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Lời kêu gọi hỡi Jerusalem, Jerusalem chỉ về ai? Chúa Giê-xu nhấn mạnh hai lần Jerusalem, Jerusalem cho thấy lòng Chúa đối với dân Ngài như thế nào? Câu hỏi thứ hai. Chúa dùng hình ảnh gà mái túc con mình nói lên điều gì? Dân Chúa đã đáp lại như thế nào? Câu hỏi thứ ba. Chúa nói trước với dân Ngài hậu quả nào của sự chối bỏ tiếng gọi của Chúa? Câu hỏi thứ tư. Dù loan báo trước việc đền thờ và thành phố Jerusalem sẽ bị phá hủy hoang tàn, nhưng Chúa ban cho dân sự một tia hy vọng nào? Lời hứa phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến ứng nghiệm khi nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Lời kêu gọi hỡi Jerusalem, Jerusalem chỉ về ai? Chúa Giê-xu nhấn mạnh hai lần Jerusalem, Jerusalem cho thấy lòng Chúa đối với dân Ngài như thế nào? Sau nhiều lần quở trách những thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những kẻ giả hình, những câu cuối cùng của chương 23 này, Chúa chuyển sang nói với một âm điệu dịu dàng, như một người mẹ nói về tội lỗi với con mình, với tấm lòng đau xót vô bờ bến. Sở dĩ Chúa gọi, hỡi Jerusalem, Jerusalem, bởi vì địa danh Jerusalem là một nơi vô cùng đặc biệt và quan trọng. Chẳng những đây là thủ đô của Do Thái, tuyển dân của Đức Chúa Trời, mà còn là quê hương của vua David, vị vua vĩ đại nhất của dân Israel. Jerusalem được chọn để xây dựng đền thờ làm chỗ ngự của Đức Chúa Trời trên đất này và để con dân Chúa thờ phượng Ngài, dâng của lễ lên cho Ngài. Vì vậy, khi Chúa gọi hỡi Jerusalem, Jerusalem, Ngài muốn chỉ về toàn thể dân Israel, chứ không chỉ nói riêng với những giới chức tôn giáo là các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nữa. Nhiều đấng tiên tri bị họ giết, nhiều sứ giả bị họ ném đá. Họ đã phạm tội triền miên không dứt. Ngay cả vị sứ giả cuối cùng và cao trọng nhất là Chúa Giêsu đấng từ trời, nhưng họ cũng tiếp tục chối bỏ và bàn mưu tính kế để giết Ngài. Chúa nhấn mạnh hai lần Jerusalem, Jerusalem như một tiếng kêu đau xót của Chúa. Sự lặp lại này cho thấy tấm lòng của Ngài. Ngài đã lìa bỏ ngôi trời đến thế gian để nhóm họp dân chúng lại, khác nào gà mái túc con, và cứu vớt họ, nhưng họ vẫn cứng lòng, bịt tai, nhắm mắt. Câu hỏi thứ hai, Chúa dùng hình ảnh gà mái túc con mình nói lên điều gì? Dân Chúa đã đáp lại như thế nào? Chúa Giêsu nói rất tha thiết rằng, hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khấn. Theo câu 37, Chúa dùng hình ảnh rất gần gũi với mọi người, hình ảnh gà mái túc con mình lại và ấp bầy con trong cánh. Lời ví von lấy bóng cánh để che chở rất quen thuộc với dân Do Thái. Như Môi-se đã nói trong bài giảng tạm biệt rằng, như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, xè cánh ra xớt nó và cõng nó trên chéo cánh mình thế nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt ngươi thể ấy. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 32, câu 12 và câu 13. Hoặc David cầu xin Chúa trong Thi Thiên 17, câu 8 và câu 9 rằng, cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt, hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa, cho khỏi kẻ ác hà hiếp tôi, khỏi kẻ thù nghịch hăm hở vây phủ tôi. Ở đây, Chúa nói đến gà mái túc con mình lại ấp trong cánh là hình ảnh hết sức thân thương, nói lên tình mẫu tử vô bờ bến, tình mẹ sẵn sàng hy sinh để bảo bọc bầy con của mình. Mặc dầu đàn gà con vẫn ham chơi, bay nhảy lung tung, nhưng gà mái vẫn kiên trì túc con liên tục, không mệt mỏi, cho đến khi cả đàn gà con được che phủ an toàn dưới cánh gà mái mới thôi. Chúa Giêsu nói thêm, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi, không phải chỉ một lần mà rất nhiều lần, cho thấy lòng kiên nhẫn, nhịn nhục của Đức Chúa Trời với tuyển dân Ngài. Biết bao lần Chúa muốn gom tụ các con về, thế nhưng đáp lại lòng Chúa chỉ là sự hững hờ, từ khước. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khấn. Ta muốn nhưng các ngươi chẳng khấn là một tấm thảm kịch đau lòng về sự chối bỏ lẽ thật của dân Chúa. Lòng Chúa bao la, Ngài kiên nhẫn kêu gọi, cáo trách, cảnh tỉnh và chờ đợi sự đáp lại của dân Ngài. Chính họ phải quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tiếc thay, như lời Chúa đã nói trong Phúc Âm Giăng chương 5 câu 40 rằng, các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Câu hỏi thứ ba, Chúa nói trước với dân Ngài hậu quả nào của sự chối bỏ tiếng gọi của Chúa? Đức Giê-hô-va đã dùng tiên tri Giê-rê-mi nói cùng dân Giu-đa rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy xuống cung vua Giu-đa, tại đó ngươi khá rao lời này mà rằng, hỡi vua Giu-đa ngồi trên ngai David, ngươi cùng tôi tớ ngươi và dân sự ngươi vào các cửa này, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy làm sự chánh trực và công bình, cứu kẻ bị cướp khỏi tay người ức hiếp, chớ làm sự thiệt hại, cùng sự hiếp đáp cho người trú ngụ, cho kẻ mồ côi hoặc người quá bụa, và chớ làm đổ máu vô tội trong nơi này. Vì nếu các ngươi thật vâng làm lời này, thì sẽ có vua ngồi trên ngai David, cưỡi xe và ngựa, người cùng tôi tớ người và dân người do các cửa này mà vào. Nhưng nếu các ngươi chẳng khứng nghe lời này, Đức Giê-hô-va phán, ta chỉ mình mà thề, nhà này sẽ thành ra hoang vu. Theo Giê-rê-mi chương 22, từ câu 1 đến câu 5. Giờ đây, trước sự cứng lòng khước từ tiếng gọi của Chúa, Ngài đã nhắc lại lời này để báo trước rằng nhà của ngươi sẽ bị bỏ hoang. Cụm từ nhà của ngươi ở đây chỉ về đền thờ Jerusalem và cả thành phố Jerusalem nữa. Và điều đó thật sự đã xảy ra vào năm 70 sau Chúa, cả đền thờ lẫn thành phố đều bị quân xâm lăng san bằng. Đền thờ trở thành hoang phế, điêu tàn. Chúa Giêsu muốn tập hợp dân Ngài lại, như gà mái ấp ủ các con nó dưới cánh mình, nhưng họ đã không khứng chịu. Cả Jerusalem đã nhắm mắt lại đối với Đức Chúa Trời. Cho nên khi loan báo trước nhà của ngươi sẽ bị bỏ hoang, chúng ta thấy tấm lòng thổn thức của Chúa Giêsu đối với một dân tộc bị hư vong, đối với đền thờ và đối với thành phố Jerusalem yêu dấu chẳng bao lâu nữa sẽ bị phá hủy. Câu hỏi thứ tư: dù loan báo trước việc đền thờ và thành phố Jerusalem sẽ bị phá hủy hoang tàn, nhưng Chúa ban cho dân sự một tia hy vọng nào? Lời hứa phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến ứng nghiệm khi nào? Lời cuối cùng của Chúa Giêsu với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si cùng tất cả đám đông dân chúng tại Jerusalem trước hết là công bố sự đoán phạt do hậu quả của tội lỗi khước từ Chúa. Nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Khi nếp sống giả hình và sự cứng lòng ngự trị, thì dù đền thờ gạch đá có nguy nga đến mấy, thì đền thờ lòng cũng trống rỗng, lễ nghi tôn giáo của họ chỉ là hình thức khác nào một tôn giáo chết. Đền thờ khác nào một công trình kiến trúc hoang tàn về phương diện thuộc linh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói tiếp rằng, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, theo câu 39. Giờ đây, Chúa đang hết lòng hết sức để giảng dạy, nhắc nhở, cảnh báo và răn đe, nhưng Chúa biết trước họ sắp loại trừ Chúa, giờ lên thập giá sắp điểm. Ngài sẽ không còn ở thế gian để giảng dạy trực tiếp cho họ nữa. Tuy nhiên, Chúa đã cho họ một tia hy vọng tuyệt vời. Họ vẫn còn một con đường cứu vãn nếu họ biết ăn năn và kêu lên như trong Thi Thiên 118 câu 26 rằng: phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phải chăng Chúa hé lộ cho thấy trước viễn cảnh trong tương lai về niềm hy vọng cứu rỗi sau cùng của dân Do Thái, như sứ đồ Phao-lô về sau đã nói trong Roma chương 11 từ câu 25 đến câu 27. Vả hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu, như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Chúa Giêsu rao sự đoán phạt, nhưng Ngài cũng công bố lòng yêu thương. Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ dồi dào, nhưng để nhận được ơn tha thứ thì dân Do Thái phải tự quyết định, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúa Giêsu cũng yêu thương và cứu chuộc tất cả chúng ta nếu chúng ta bằng lòng ăn năn tội lỗi và chạy đến với Ngài. Cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ nhẫn nhục của Ngài đối với nhân loại tội lỗi luôn chống đối và khước từ Ngài. Chúa công bình khi công bố sự đoán phạt trên tội nhân, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương vô bờ bến khi Ngài giáng thế làm người, chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội lỗi cho nhân loại. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã được Chúa kêu gọi đến với Ngài. Chúa muốn chúng ta tiếp nối, rao ra lời mời gọi đến với Chúa cho đồng bào đồng loại chúng ta. Sẽ có nhiều sự chống đối, nhiều người khước từ, lắm người thờ ơ, nhưng học theo gương Chúa, chúng ta cứ hết lòng truyền bá danh Ngài, để ngày cuối cùng chẳng những người Do Thái được cứu mà rất nhiều người trên thế giới cũng nhận được sự cứu rỗi nữa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương thứ 23 từ câu 37 đến câu 39 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 167 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dầu chảy mây, sức vẫn gieo dài, bước đi đi luôn chân mạnh hoài. Dầu chảy mây, sức kém suy đâu nào, bước luôn sức thế.